thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 3 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã phường trên địa bàn.
Điểm mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay là hầu hết các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trừ môn ngữ văn. Đề thi có nội dung chủ yếu lớp 12 và sẽ có ít nhất 60% câu hỏi ở mức cơ bản, tăng cường vận dụng các kiến thức, các câu hỏi mở.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của sữa trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, cuối năm 2016, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đã chính thức cho ra mắt hệ thống các siêu thị cửa hàng sữa trên địa bàn. Đặc biệt, công ty đã tổ chức tốt việc tư vấn dinh dưỡng và uống sữa miễn phí cho mọi lứa tuổi để người dân hiểu vai trò và tầm quan trọng của sữa đối với sức khỏe con người. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 2 tháng 6, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã phường trên địa bàn. Chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 27 phường xã. Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến cách thức tổ chức hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố và cấp xã. Các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp, những khó khăn trong công tác tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã, các đại biểu đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường hoạt động giao ban giữa Hội đồng nhân dân hai cấp, tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân phường xã. Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp xã có hai ban gồm Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế. Tuy nhiên, thành viên của hai ban đa phần là kiêm nhiệm nên hoạt động còn nhiều khó khăn. Công tác tiếp công dân chưa được thực hiện tốt do trình độ năng lực của một số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã còn hạn chế. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu, giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền và tổng hợp đầy đủ các ý kiến khác để trình các cơ quan chức năng.
Hiện nay, người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do lợn thịt và lợn giống khó tiêu thụ, giá giảm sâu dẫn đến tình trạng thua lỗ, thiếu vốn đầu tư sản xuất. Tổng quy mô đàn lợn nái của tỉnh đã giảm từ trên 220.000 con cuối năm 2016 xuống còn 130.000 con. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đề xuất phương án hỗ trợ lãi suất vay tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng. Theo đó có 3 phương án được đưa ra, đó là hỗ trợ 10%, 20%, 30% tổng lãi suất vay. Đối tượng hỗ trợ là các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi lợn có hồ sơ vay vốn ngân hàng từ ngày 30 tháng 11 năm 2016 trở về trước, không hỗ trợ các đối tượng chăn nuôi theo hình thức liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài và chăn nuôi gia công. Thời gian hỗ trợ lãi suất trong vòng 6 tháng, từ ngày 30 tháng 11 năm 2016 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017. Để đảm bảo duy trì tối thiểu quy mô đàn lợn nái, mới đây đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị bàn các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi và thống nhất phương án hỗ trợ duy trì đàn lợn nái. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã đề xuất một số giải pháp như nên hỗ trợ thức ăn chăn nuôi tính theo quy mô đàn cho các hộ không vay vốn ngân hàng mà vay từ các nguồn khác. Một số ý kiến cho rằng tỉnh nên xem xét hỗ trợ thông qua quy mô đàn lợn nái sẽ công bằng hơn. Việc hỗ trợ của tỉnh cần triển khai khẩn trương kịp thời, góp phần động viên người chăn nuôi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trước mắt, việc hỗ trợ để duy trì đàn lợn nái là cần thiết, bởi nếu không hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn nái sẽ bỏ trống chuồng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp con giống phục vụ tái đàn. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, có báo cáo đề xuất chi tiết phương án, đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể. Sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất lựa chọn phương án khả thi, báo cáo đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để triển khai thực hiện hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 1 tháng 6, Đảng bộ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên ưu tú đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Trong đợt này, Đảng bộ phường Quang Trung có 24 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng và có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng biểu dương các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đóng góp vào việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Để thực hiện hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan để nhân dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải. Cụ thể, thành phố đã căng treo 100 băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, lắp đặt 30 pano tại các trụ sở Ủy ban nhân dân các xã phường và các địa điểm đông dân cư với nội dung: Hãy bảo vệ môi trường như bảo vệ ngôi nhà của bạn, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Hãy chia rác làm 3 loại: rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế. In ấn và cấp phát 900 áp phích để dán tại các nhà văn hóa, các trường học có nội dung và hình ảnh minh họa, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và cách thức phân loại rác thải. Cách thức thực hiện chiến dịch vệ sinh khu phố, xóm phố, một số hành vi vi phạm liên quan đến rác thải sinh hoạt và mức xử phạt, cách thức phân loại rác thải, quy trình xử lý rác. Cùng với tuyên truyền đề án phân loại rác thải tại nguồn bằng hình thức trực quan sinh động, thành phố đã mở hội nghị hướng dẫn tập huấn phân loại rác thải tại nguồn và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của thành phố và của tỉnh.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch xây dựng lại vỉa hè tại 24 tuyến đường trên địa bàn thành phố bằng nguồn ngân sách thành phố và bằng hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. Trong tổng số 24 tuyến vỉa hè có kế hoạch xây dựng thì có 11 tuyến do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên được giao làm chủ đầu tư với chiều dài trên 8.600m và diện tích trên 95.000m2. Hiện nay, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã triển khai cho các đơn vị thi công lát lại vỉa hè và hạ thấp bó vỉa. Anh Nguyễn Đình Hạnh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố Thái Nguyên được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã tiến hành công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu tiến hành triển khai được 5 thi công 5 dự án của 5 tuyến đường, bao gồm tuyến đường Nha Trang, đường Hùng Vương, đường Bắc Cạn, đường Cách mạng 8 và đường Phan Đình Phùng đoạn từ Phùng Chí Kiên giao đến ngã năm tỉnh ủy. Và để đảm bảo tiến độ thi công thì sau quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cũng đã thống nhất và được sự nhất trí cao giữa nhà thầu, các nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công sẽ tiến hành triển khai thi công bằng nhanh nhất, kết hợp cơ giới và thủ công, bao gồm làm cả ban ngày lẫn cả ban đêm để đảm bảo kịp tiến độ. Dự kiến hoàn thành tất cả các công trình của chúng tôi là đến chậm nhất vào sẽ vào ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Toàn bộ vỉa hè các tuyến đường trên sẽ được lát mới bằng gạch terrazzo trên lớp đệm vữa dày 3 cm, thay thế bó vỉa, tấm đón nước, cải tạo, nạo vét, thay thế tấm đan hệ thống rãnh thoát nước mặt chạy dọc hai bên vỉa hè, đồng bộ ô trồng cây xanh, trồng lại các vị trí cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt kém phát triển. Dự toán tổng chi phí xây dựng cải tạo chỉnh trang vỉa hè 11 tuyến đường trên gần 61 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. 13 trên 24 tuyến đường còn lại sẽ được thực hiện đầu tư thực hiện bằng hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao.
Sáng ngày 2 tháng 6, phường Tân Long tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Đến dự có các đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo một số ban ngành của thành phố, lãnh đạo phường và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến dự. Mở màn cho lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng của các khối gồm khối cờ Tổ quốc, cờ Olympic, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng Đại hội, khối Hồng Kỳ, các khối đoàn thể chính trị xã hội và 20 tổ dân phố. Tại đại hội năm nay, các vận động viên đã tham gia tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm kéo co, đẩy gậy, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn và bắn nỏ. Thông qua đại hội đã giúp địa phương đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2013-2017 và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Từ đó nâng cao tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, lối sống lành mạnh trong nhân dân. Ngay sau phần khai mạc là phần đồng diễn với chủ đề Tân Long trên con đường hội nhập và phát triển do câu lạc bộ dưỡng sinh và các em đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Long biểu diễn.
Thưa quý vị và các bạn, đề thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 có nội dung chủ yếu lớp 12. Đề thi sẽ có ít nhất 60% câu hỏi ở mức cơ bản, tăng cường vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc. Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề dư luận quan tâm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh cho hay, năm nay là năm đầu tiên mà trước kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các đề minh họa, đề thi thử nghiệm, đề thi tham khảo làm cơ sở cho giáo viên và học sinh tham khảo trong dạy học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Các đề thi này đã giúp học sinh, giáo viên hình dung được dạng mức, mức độ của đề thi chính thức trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Theo đó có thể thấy, cấu trúc đề thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 phù hợp với hình thức thi theo bài đã công bố trong phương án thi. Đề thi có nội dung trong chương trình phổ thông, chủ yếu lớp 12 tiếp tục theo hướng đánh giá năng lực người học như tăng cường vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn, đảm bảo phân hóa kết quả thi để vừa đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa dùng để xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Trong mỗi đề thi của các môn thi thành phần và của các bài thi độc lập, các câu hỏi sẽ được sắp xếp từ dễ đến khó để tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong khi làm bài. Đề thi sẽ có các câu hỏi ở mức độ cơ bản, khoảng ít nhất 60%, phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp trung học phổ thông và các câu hỏi còn lại đáp ứng mục tiêu phân hóa ở các mức độ khác nhau để phục vụ mục tiêu xét tuyển sinh vào hệ thống các trường đại học cao đẳng khá đa dạng của nước ta hiện nay. Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh nhấn mạnh. Điểm mới trong kỳ thi năm nay là hầu hết các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, trừ môn ngữ văn. Số lượng đề thi sẽ rất lớn. Ví dụ, cụm thi thành phố Hà Nội sẽ cần tới 77.000 đề thi tự luận, 400.000 đề thi trắc nghiệm. Do đó, công tác in sao đề thi phải hết sức được chú trọng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn chi tiết quy trình in sao đề thi. Trong đó, đặc biệt lưu ý địa điểm in sao phải đảm bảo 3 phòng độc lập, cách ly, đáp ứng yêu cầu bảo mật, ăn ở, in sao đề thi, phòng chống cháy nổ. Qua các đợt kiểm tra vừa qua cho thấy, các địa phương đều đã có phương án chuẩn bị rất chi tiết, cẩn thận cho công tác in sao đề thi. Xem đây là khâu rất quan trọng quyết định đến thành công của kỳ thi năm nay. Bộ đã tập huấn kỹ nghiệp vụ in sao đề thi cho các đơn vị, trong đó hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ về yêu cầu kỹ thuật đối với các máy móc, thiết bị, đặc biệt nhấn mạnh quy trình in sao, đóng gói, bảo mật đề thi. Bộ cũng đã gửi công văn hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và quy trình in sao đề thi, báo cáo Bộ trước khi triển khai thực hiện. Để các khâu in sao vận chuyển đề thi được tuyệt đối an toàn, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc theo quy chế ở tất cả các khâu, dù nhỏ nhất trong quá trình in sao và vận chuyển, tuyệt đối không chủ quan, không được làm lướt. Ở khâu in sao, ngoài công tác bảo mật ở vòng ngoài, thì các sở phải chuẩn bị máy móc, thiết bị, văn phòng phẩm đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật in sao với số lượng lớn, nhưng lại đòi hỏi chất lượng in sao tốt. Đặc biệt phải lựa chọn những cán bộ tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt, có sức khỏe và có kinh nghiệm trong công tác in sao, đóng gói đề thi. Ban in sao do một lãnh đạo hội đồng thi làm trưởng ban. Khâu vận chuyển đòi hỏi các hội đồng thi phải tính toán hợp lý để đưa được đề thi đến điểm thi an toàn, bảo mật, đáp ứng thời gian thi đã công bố. Trong đó phải có sự giám sát của công an trong quá trình vận chuyển. Địa điểm lưu trữ đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, phải được bảo vệ 24/24 giờ trong ngày với sự có mặt của công an, trường điểm thi và lực lượng bảo vệ điểm thi. Một vấn đề nữa mà xã hội vẫn băn khoăn đó là giao quyền chủ động cho các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thi rất khó nghiêm túc vì áp lực tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông hay việc chạy theo bệnh thành tích mà nới lỏng. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh khẳng định, đây không phải là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì kỳ thi. Trong quá khứ, qua các giai đoạn khác nhau, thì các Sở Giáo dục Đào tạo đều đã chủ trì các kỳ thi với những mức độ khác nhau. Những khó khăn bất cập hoặc những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong quá khứ là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tổ chức các kỳ thi, trong đó có kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Giải pháp chỉ đạo của Bộ là tăng cường phối hợp đi liền với phân cấp, gắn tự chủ với tự chịu trách nhiệm cho các địa phương đơn vị, đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ đi liền với nêu cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức thi, quán triệt kỹ quy chế cho thí sinh và cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi, tăng cường công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong thí sinh, phụ huynh và xã hội để đảm bảo kết quả thi chính xác, khách quan, công bằng. Công tác thanh tra sẽ được tăng cường, tất cả các vi phạm quy chế thi đều sẽ được xử lý nghiêm túc, đủ sức răn đe theo quy định của quy chế và pháp luật hiện hành. Như vậy, chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 sẽ diễn ra với những điều chỉnh trong công tác tổ chức thi và xét tuyển sinh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, cho đến thời điểm này, qua công tác kiểm tra, nhìn chung công tác chuẩn bị thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 được thực hiện tích cực, chu đáo tại các địa phương. Tất cả các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Cao đẳng đến phối hợp lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi đều được các địa phương tính toán cụ thể và có phương án bố trí hợp lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của quy chế. Đặc biệt ở các vùng có điều kiện khó khăn như các tỉnh thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các tỉnh biên giới, hải đảo cũng đã dành những điều kiện tốt nhất có thể cho các cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi này. Nhiều tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp huyện như cánh tay nối dài của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để triển khai tốt công tác chuẩn bị cũng như tổ chức thi trên địa bàn. Các trường đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch năm học, hoàn thành chương trình năm học theo quy định, tổ chức ôn tập cho học sinh trên tinh thần tự nguyện của các em, chủ động công tác truyền thông để học sinh, phụ huynh và xã hội hiểu đúng về kỳ thi, tổ chức tập huấn kỹ lưỡng nghiệp vụ công tác thi cho các cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong những phiên giao dịch ở tuần đầu tiên của tháng 6, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi xuống, giao dịch bán ra cao nhất chỉ đạt 36,4 triệu đồng một lượng, giảm thêm 200.000 đồng một lượng. Cụ thể, tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 2 tháng 6, vàng SJC mua vào ở mức 36,32 triệu đồng một lượng, bán ra 36,4 triệu đồng một lượng. So với tháng 5, mức giảm lên tới 400.000 đồng một lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 3 số 9 và 4 số 9 cũng dao động từ 34,5 đến 34,52 triệu đồng một lượng mua vào và 34,85, 34,97 triệu đồng một lượng bán ra. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang chênh cao hơn khoảng 1,7 triệu đồng một lượng. Những ngày đầu mùa hè, thị trường hoa quả càng trở nên phong phú với sự góp mặt của hai sản phẩm mới là vải và mận. Theo khảo sát, giá thời điểm đầu mùa với vải là 60.000 đồng một kg, mận đỏ loại 1 quả to tròn đều lên tới 120.000 đồng một kg. Tuy nhiên, thời điểm này giá hai loại quả trên đã hạ nhiệt đáng kể, với quả vải dao động từ 30 đến 40.000 đồng một kg tùy loại, mận từ 20 đến 40.000 đồng một kg. Tình trạng giá thịt lợn hơi xuống dốc dài ngày đã khiến nhiều người nông dân điêu đứng. Nhiều hộ đã tự giết mổ rồi đem bán tại các chợ cóc, vỉa hè hoặc tự chế biến làm các sản phẩm bán sẵn như xúc xích, lạp sườn, gây nguy cơ cao về việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể tình trạng này như thế nào sẽ được chúng tôi thông tin trong những chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, sữa đã trở thành nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho trẻ được các bà mẹ quan tâm và trên thị trường có rất nhiều sản phẩm sữa khác nhau phù hợp theo từng chế độ dinh dưỡng, cân nặng, chiều cao của người sử dụng.
Tôi thấy sữa đóng vai trò rất quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ. Đến hình như con nhà tôi, ngoài việc cho ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng trong các bữa chính, thì trung bình hàng ngày ở ba bữa phụ thì tôi thường cho cháu uống thêm sữa khoảng 200ml trên một lần uống. Nhờ đó mà tôi thấy chiều cao và cân nặng của con nhà tôi thì phát triển rất là đều.
Tôi thấy sữa đóng vai trò rất quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Điển hình như là con tôi, ngoài 3 bữa ăn chính thì trong 3 bữa ăn phụ tôi có bổ sung sữa cho cháu, mỗi cữ khoảng 200ml. Vì vậy mà cháu phát triển chiều cao và cân nặng rất đồng đều.
Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, ở Việt Nam cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ không đạt chiều cao tối ưu và 30% trẻ thiếu sắt, kẽm, vitamin A, vitamin D. Trong khi đó, khẩu phần ăn của trẻ mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu chất dinh dưỡng, canxi và vitamin D. Do đó, cùng với chế độ ăn, sữa sẽ cung cấp 100% nhu cầu vitamin, khoáng chất, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của các bé cả về thể lực và trí tuệ. Theo đó, tổng lượng sữa một ngày đối với các cháu mẫu giáo hay học sinh tiểu học ít nhất là 500-600ml sữa mới có thể đáp ứng được nhu cầu canxi, vitamin D, sắt, kẽm. Và qua những chia sẻ của hai phụ huynh trên có thể thấy, các gia đình Việt Nam đã biết quan tâm đúng cách đến sự phát triển của trẻ. Liên quan đến vấn đề này thì ngày 1 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức và hưởng ứng Ngày Sữa Thế Giới. Tại Thái Nguyên là một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế, hiểu rõ tầm quan trọng của sữa trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Cuối năm 2016, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đã chính thức cho ra mắt hệ thống các siêu thị, cửa hàng sữa trên địa bàn. Và điều đáng nói, công ty đã tổ chức tư vấn dinh dưỡng và uống sữa miễn phí cho mọi lứa tuổi để người dân hiểu vai trò và tầm quan trọng của sữa đối với sức khỏe con người. Theo đó, không chỉ đa dạng các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng dành cho trẻ em, mà công ty còn có cả dòng sản phẩm sữa bột dinh dưỡng dành cho người gầy, người ăn kiêng, người bị tiểu đường, người ốm dậy sau sinh, người huyết áp cao. Và trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 vừa qua, công ty đã tổ chức chương trình uống sữa miễn phí cho tất cả các em thiếu nhi tại Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên, Đồng Bắc Cạn. Và để hiểu rõ hơn về chương trình, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Dương Thị Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên ngay sau đây.
Xin chào bà cho biết là xuất phát từ đâu mà công ty lại tổ chức những cái chương trình uống sữa miễn phí cho trẻ em như thế này ạ?
Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chúng tôi hiểu rõ cái tầm quan trọng của sữa bột đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là cần thiết cho sự phát triển của trẻ em. Nhân hưởng ứng quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và chương trình nâng tầm Bắc Việt thì công ty tổ chức rất nhiều chương trình uống sữa miễn phí và tặng sữa cho trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trên thị trường hiện nay thì các sản phẩm sữa khá là đa dạng và chủ yếu là sữa bột dành cho trẻ em. Nhưng đối với công ty thì lại đang thiên về những các sản phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm chuyên biệt cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Vậy thì công ty đã có cái sự nghiên cứu như thế nào về nhu cầu sử dụng sữa trên thị trường hiện nay ạ?
Tham gia nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt thì tôi thấy nhiều gia đình kinh tế thì rất khó khăn nhưng có thói quen dùng hàng ngoại. Sau khi phân phối sữa Việt thì công ty đã giúp cho nhiều gia đình thay đổi cái thói quen và chuyển sang dùng sữa Việt thì họ đã tiết kiệm được kinh tế và chất lượng của sữa bột thì cũng không thua kém gì so với sữa ngoại. Và đặc biệt là cái khẩu vị của sữa Việt Nam sản xuất thì nó phù hợp với khẩu vị của người Việt.
Chị có thể lấy ví dụ điển hình về cùng một dòng sản phẩm sữa nhưng sữa nội và sữa ngoại thì nó có cái giá thành khác nhau hay không?
Ví dụ như bên công ty Hà Tuyên đang phân phối sản phẩm sữa Ensure của Việt Nam sản xuất thì công thức giống y như sữa Ensure của Mỹ. Trong khi đấy giá thành của một lon Ensure của Mỹ bán khoảng 700.000, một hộp 800g ấy. Thì sữa của Việt Nam công thức giống y như vậy thì giá thành chỉ khoảng 320-410.000 một lon.
Hiện nay công ty Hà Tuyên đang là công ty phân phối rất là nhiều những sản phẩm sữa và có nhiều những chi nhánh khác nhau. Và cũng được biết là trong cái thời gian vừa qua, từ cuối năm 2016 khi mà công ty chính thức mở kinh doanh thêm cái sản phẩm sữa bột thì đã tổ chức rất là nhiều những cái chương trình uống sữa miễn phí và tặng sữa cho trẻ em, đồng bào ở những vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Vậy thì trong thời gian tới thì công ty sẽ tiếp tục đồng hành với cái việc là đưa cái nguồn sữa đến với trẻ em tỉnh Thái Nguyên như thế nào ạ?
Sữa là cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu đối với sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy mà trong cái tháng 6 này thì công ty tặng quà bằng sữa bột cho trẻ em nghèo lên tới số tiền là gần 30 triệu đồng. Và từ nay đến cuối năm thì công ty tiếp tục phối hợp với các tổ chức các chương trình uống sữa miễn phí cho người cao tuổi và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Vâng, xin được cảm ơn bà. Chắc chắn là với những việc mà công ty tổ chức uống sữa miễn phí cũng như là tặng sữa cho trẻ em ở những vùng khó khăn thì những trẻ em ở những cái địa bàn đó sẽ có cơ hội được tiếp cận với cái nguồn dinh dưỡng rất là quý mà trước đây các em chưa từng được uống bao giờ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 6 năm 2017.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam tông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.